Quan gia, chương 957, chuyển biến chức năng cơ quan công an, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 957. Chuyển biến chức năng cơ quan công an nhóm dịch, PQT nguồn, Michuye nhà tuần tháng riêng, âm lịch trung tuần tháng chạp đã gần tới Tết âm lịch. Phố lớn ngõ nhỏ thành phố Cửu An, bắt đầu xuất hiện không khí vui mừng răng đèn kết hoa. Cục Công an đã dọn sạch bọn lưu manh Cửu An, rõ ràng xúc tiến tác dụng đối với mặt phồn vinh của thành phố Cửu An. Rất nhiều cửa hàng bị vây ở trạng thái kinh doanh bán thời gian, lập tức khai trương lại, vui sướng mà bắt đầu kinh doanh mua bán. Một ngày, Tiết Bắc Vũ đang ở văn phòng bí thư đảng ủy Công an, báo cáo tiến trình công tác trấn áp với Lưu Vĩ Hồng. Căn cứ chỉ thị rõ ràng của Bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng và Chủ tịch tỉnh Lý Giật Phong, thành phố Cửu An quyết định trước Tết âm lịch công khai thẩm tra xử quyết một đám phần tử phạm tội hình sự nghiêm trọng tội ác tày trời, trước mắt đã bắt đầu trình tự thẩm vấn Tiết Bắc Vũ hướng Lưu Vĩ Hồng báo cáo danh sách phần tử phạm tội đợt xử quyết trước Tết âm lịch. Lúc này, Tiết Bắc Vũ bổ nhiệm đã đạt được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, cũng đạt được Sở Công an tỉnh phê chuẩn, chính thức đảm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành ủy kiêm Cục trưởng Công an thành phố, cấp bậc tạm thời vẫn là Cục trưởng. Tuy nhiên, bởi vì Cục Công an là đơn vị chấp hành cụ thể công tác trấn áp Cửu An, trên thực tế là do Tiết Bắc Vũ dẫn đầu. Lưu Vĩ Hồng chỉ nắm phương hướng lớn. Hiện tại thành viên tổ thành bộ máy thành ủy Cửu An là 12 người, số chẵn rất hiếm thấy. Người sáng suốt đều biết rằng, Lưu Vĩ Hồng chiếm lấy chức vụ bí thư đảng ủy Công an không buông, là đang kéo thời gian dài bên đảng ủy Công an tỉnh ủy vì đám người Tiết Bắc Vũ báo cáo đề cử, đã trình lên đảng ủy Công an Trung ương, đề cử Tiết Bắc Vũ là gương anh hùng công an chiến tuyến cấp 2 toàn quốc. Đây là vinh dự cực cao. Lưu Vĩ Hồng chính là đang đợi đảng ủy Công an Trung ương hồi đáp. Một khi Tiết Bắc Vũ thành công được danh hiệu vinh dự gương anh hùng công an chiến tuyến cấp 2 toàn quốc, Lưu Vĩ Hồng rất có khả năng sẽ hướng cấp trên đệ trình đơn xin từ chức, từ đi chức vụ bí thư đảng ủy công an, giao cho Tiết Bắc Vũ đảm nhiệm. Chính mình chuyên vụ phó bí thư thành ủy, lúc ấy các nơi trong cả nước thiết lập rất nhiều phó bí thư đảng ủy, tình hình một bộ máy đảng ủy có tới 4-5 phó bí thư chuyên trách cũng không hiếm thấy, phân công chồng chéo, hiện tượng quản lý giao nhau chỗ nào cũng có. Lưu Vĩ Hồng từ đi kiêm chức bí thư đảng ủy công an, chuyên vụ phó bí thư thành ủy, vẫn có thể tiếp tục phân công quản lý công tác chính trị pháp luật ở thành phố, cũng có thể phân công cho hắn quản lý công tác khác. Kể từ đó, Lưu Vĩ Hồng trên cơ bản liền bước ra khỏi chiến tuyến chính trị pháp luật, không nhất thiết là chìm sâu vào bên trong công tác nghiệp vụ cụ thể. Từ lý lịch nhậm chức mấy năm ngắn ngủi của Lưu Vĩ Hồng mà xem, người này dường như trời sinh chính là làm nhân vật số 1. Bất kể ở huyện Lâm Khánh thì đảm nhiệm bí thư khu ủy Giáp Sơn, ở thị xã Hạo Dương thì đảm nhiệm chủ tịch thị xã, bí thư thị ủy, đều là khiến người chú ý, có thành tựu cực kỳ huy hoàng. Lưu Vĩ Hồng ra tay với cơ cấu cường quyền Cửu An, vốn là kế sách tạm thích ứng nếu hết thảy thuận lợi. Tiết Bắc Vũ lấy thân phận của bí thư đảng ủy công an, tiến vào bộ máy thường vụ thành ủy, hơn Mạc Môn, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Lưu Tuấn Phong và bản. Góc truyện audio.com. Thân Lưu Vĩ Hồng tại bộ máy thành ủy chiếm cứ 4 ghế, hơn nữa đều là cấp quan trọng rất có thực quyền trong bộ máy thành ủy. Ủy ban kỷ luật đảng ủy công an, ban tổ chức cán bộ đều trong khống chế của Lưu Vĩ Hồng, chắc chắn trở thành một lực lượng trọng yếu không thể bỏ qua trong chính đàn Cửu An. Chỉ có điều bí thư Lưu tính toán như thần, những người khác cũng không phải thằng ngốc. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, vẫn phải xem sức mạnh ván cờ các bên, hiện tại kết luận có hơi sớm. Bí thư, tôi thấy thế này, số đầu sỏ lưu manh này cơ bản đã hốt sạch. Tuy nhiên còn có rất nhiều bọn lưu manh thép siêu tạm thời vẫn còn tồn đọng. Số này trước đây theo sếp của họ kiếm ăn, chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy trên đường, cũng không thể bỏ qua. Đợi sau Tết âm lịch đem số đã bắt được trên cơ bản đã xử lý xong, lần nữa toàn diện thanh tra một lần, đem bọn tôm thép lọt lưới này, một mẻ bắt gọn. Tình trạng trị an của Cửu An ta trên cơ bản đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Tiết Bắc Vũ nhận thuốc Lưu Vĩ Hồng đưa qua châm lên, nói. Hai người bọn họ cũng không tới khu sofa khách mà ngồi đối diện ngay bàn làm việc, tư thế ngồi cũng rất tùy ý. Tiết Bắc Vũ hiện giờ ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng rất thả lỏng. Lưu Vĩ Hồng chính là cái loại người này, trong công tác sẽ cho anh rất lớn áp lực nhưng ở phương diện khác thì sẽ không. Sơ sót của mặt quy củ chi tiết nhỏ, Lưu Vĩ Hồng bình thường đều là cười trừ tuyệt không so đo, lại càng sẽ không làm khó dễ cấp dưới. Đi theo lãnh đạo như vậy làm việc đối với Tiết Bắc Vũ kiểu cán bộ tính kỷ luật phẩm đức thuần khiết mà nói, là rất thoải mái. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói, lão Tiết, anh hiện tại là Cục trưởng Công an, việc này, chính anh đi quyết định, trên nguyên tắc tôi là ủng hộ. Tuy nhiên, lão Tiết, công tác trấn áp đã chấm dứt cơ bản, kế tiếp công tác công an phải khai triển như thế nào, e là đáng để suy xét một chút. Tôi cho rằng, có số ý tưởng, còn phải mở rộng một chút. Tiết Bác Vũ lập tức liền trở nên nghiêm túc ưỡn thẳng người, nói. Mời bí thư chỉ điểm, nói tới tư duy mới, ý tưởng mới, Tiết Bác Vũ đối với Lưu Vĩ Hồng là kính phục vô điều kiện. Người ta trước kia chưa từng trải qua trong hệ thống công an, trong thời gian 4 tháng, liền ở hệ thống chính trị pháp luật thành lập uy vọng không gì sánh kịp, vượt xa bí thư đảng ủy công an, cục trưởng công an Bành Tông Minh đảm nhiệm nhiều năm. Ngoại trừ chính tà phân biệt, đầu óc Lưu Vĩ Hồng cũng không phải người bình thường có thể so được. Rất nhiều thời điểm Tiết Bác Vũ đều chịu ảnh hưởng sâu, tự đáy lòng phát ra lời cảm thán, nghe lời minh chủ còn hơn học thêm 10 năm đèn sách. Lưu Vĩ Hồng cười khoát tay áo, nói. Giữa tôi và anh không cần phải nói lời khách khí như vậy. Lão Tiết, cục trưởng công an và phó cục trưởng khác nhau là rất lớn. Anh khi làm phó cục trưởng là cán bộ kỹ thuật, chủ yếu là nắm án tình cụ thể. Còn những thứ mang tính toàn cục không cần anh quan tâm. Nhưng anh hiện tại là cục trưởng, ý nghĩ nhất định phải rút ra từ án tình cụ thể, hai mắt không thể chỉ biết nhìn xuống, còn phải hướng lên trên mà nhìn, phóng tầm mắt trong phạm vi toàn thành phố, để suy xét khai triển công tác công an. Sự chuyển biến ý tưởng này, rất quan trọng. Vâng, bí thư Tiết Bác Vũ liên tục gật đầu. Đơn giản mà nói, công tác công an chúng ta, sau này phải chuyển biến, từ dựa trên cuộc chiến chống tội phạm, đến dựa trên phòng chống tội phạm. Chức năng cơ, góc chuyện audio.com. Quan công an cũng phải chuyển biến từ cơ quan chuyên chính sang phục vụ quần chúng. Bởi vì công tác công an chúng ta và cuộc sống hàng ngày của quần chúng là cùng một nhịp thở, có thể nói là một cửa sổ để chính phủ đối mặt với cơ sở quần chúng. Cửa sổ này bày ra diện mạo tác phong như thế nào trực tiếp liên quan đến đánh giá của cơ sở dân chúng đối với đảng và chính phủ chúng ta. Ở trong cảm nhận của dân chúng, thi hành biện pháp chính trị có đắc lực không, hơn phân nửa do tác phong công an cảnh sát chúng ta quyết định. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiết Bác Vũ nghe cũng rất chuyên chú, thí dụ như số công tác của công an, cảnh sát, hồ tịch hành chính, trên cơ bản đều là việc nhỏ rất vụn vặt. Nhưng lại là cửa sổ mà quần chúng thường xuyên đều phải tiếp xúc. Hiệu suất làm việc của cảnh sát, hồ tịch, thái độ và tác phong đối đãi quần chúng, đều rất quan trọng. Lão Tiết, anh trở về suy xét cho kỹ, triệu tập vài người phụ trách tổ chức một cuộc họp, mọi người cùng thương lượng một chút, xem coi làm chế độ khích lệ gì đó, đầu tiên quản lý tốt cửa sổ này. Ngoài ra, chi đội trị an đối với phê duyệt và kiểm tra của ngành sản xuất đặc chủng, trình độ chấp pháp văn minh của chi đội công an, cảnh sát bên kia cũng cùng một nhịp thở với cuộc sống quần chúng, đều phải nhét vào trong phạm trù các anh suy xét. Mặc kệ các anh thương lượng ra chế độ thế nào, xét đến cùng phải dừng ở một điểm mấu chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng. Thể hiện nguyên tắc này, chế độ của các anh chính là tốt, nếu cùng nguyên tắc này đi ngược lại đối với quần chúng tới cửa xử lý công việc xòe tay xin xỏ, thì chính là sai lầm. Lão Tiết, trình tác phong công tác của đốn cơ quan công an, lúc này có thể nói là cơ hội tốt nhất, nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Tiết Bác Vũ lại liên tục gật đầu. Lưu Vĩ Hồng lời này, Tiết Bác Vũ hoàn toàn có cùng nhận thức. Cục Công an thành phố Cửu An vừa mới trải qua biến hóa long trời lở đất, hai phó cục trưởng và vô số cán bộ trung tầng bộ bởi bị dính tới việc đảm đương ô dù cho bọn lưu manh đều bị lật đổ, đề bạt lên, lại đều là cán bộ được Lưu Vĩ Hồng và Tiết Bác Vũ nhìn chúng. Ngoài ra một số cán bộ và cảnh sát phụ trách phòng đội phía dưới cũng bởi vì nguyên nhân này bị bắt một đám, đều thay cảnh sát mới đề bạt, đa số là từ đại đội cảnh sát tuần tra mới sáng lập, đại đội cơ động 110 tuyển chọn ra, có thể nói là tay chân của Lưu Vĩ Hồng. Cục Công an hiện tại tuyệt đại đa số cảnh sát đều rất cẩn thận, tuân theo pháp luật, không dám dập khuôn theo đám người Bành Tông Minh, Bành Anh An. Lưu Vĩ Hồng và Tiết Bác Vũ, Hạ Hàn, đám người có uy vọng cực cao ở Cục Công an. Muốn chỉnh tác phong bên trong đốn cơ quan công an, hiện tại quả thật là thời cơ tốt nhất. Chế độ tốt xây dựng lên, quán triệt thi hành xuống, kiên trì 2-3 năm, công tác tác phong của hệ thống công an toàn thành phố Cửu An, liền có thể có được đổi mới to lớn. Mặt khác, đại đội cảnh sát tuần tra và đại đội cơ động 110 có thể độc lập cho rời khỏi chi đội trị an, hoặc là dứt khoát cùng chi đội trị an sáp nhập thành lập chi đội tuần tra trị an. Một số dự án đặc chủng ban đầu thuộc sở hữu của chi đội trị an đội phê duyệt quy về phòng trị an chuyên môn quản lý. Chi đội tuần tra trị an chủ yếu là xử lý tình huống ngoài đường trong nội thành, tất cả phòng cảnh vụ thành lập trong nội thành quy về chi đội tuần tra chỉ. Góc chuyện audio.com, an quản lý, chi đội công an cảnh sát của phải tiến vào hệ thống phục vụ này. Tất cả cảnh sát trên đường phố, bên trong cục phải có một phó cục trưởng chuyên môn phân công quản lý. Như vậy có thể hữu hiệu liên hợp lực lượng trên đường phố của chúng ta, chẳng những có sức lực kìm nén phần tử phạm tội, cũng có thể cung cấp trợ giúp cần thiết cho quần chúng. Lão Tiết, đây đều là bia miệng của quần chúng, làm tốt việc này, hiệu quả có khả năng còn tốt hơn cuộc trấn áp, phải càng kéo dài. Lưu Vĩ Hồng trầm ngâm nói. Tiết Bác Vũ đáp, vâng, bí thư tôi sau khi trở về, sẽ lập tức họp nghiên cứu. Tôi thấy công tác này, giao cho Hạ Hàn đi làm, anh ta có thể làm tốt việc này. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói. Ừ, Hạ Hàn quả thật có thể đem việc này làm tốt. Tuy nhiên lần này, lão Tiết anh đổi người đi. Tôi tính cho Hạ Hàn tới trường công an bồi dưỡng thêm. Anh ta mấy năm nay đều công tác ở cơ sở, là thời điểm để anh ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, chú Hạ và cô Lưu đều công tác ở Bắc Kinh, Hạ Hàn trở về ở bên bọn họ một thời gian cũng tốt. Nói không chừng, còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề cá nhân. Tiết Bác Vũ cười ha ha, nói. Được vậy tôi đổi người khác, sự quan tâm của bí thư đối với các đồng chí thật sự là chu đáo. Cách chương.